Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chiến tranh tin mạng gián điệp, Mỹ vẫn đánh tẩu. Tôi nhắc lại, chiến tranh tin mạng gián điệp, Mỹ vẫn đánh tẩu. Tôi chả nhớ rằng thì từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền ở nước Mỹ thì ông đã tuyên chiến tranh thương mại với nước tàu. Lúc đầu gặp Tập Cận Bình ở Florida thì ông khuyến cáo Tập Cận Bình là đã hãy thực hiện cái lời hứa mà phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, mà hứa cả mấy chục năm nay rồi mà nó vẫn cứ có vũ khí hóa nguyên tử là sao. Thì anh Tàu hứa và anh Tàu gạ rằng thì xét lại vấn đề chiến tranh thương mại đi. Thì ông Donald Trump, ông đã cho anh Tàu 100 ngày, ông nói anh cứ thực hiện cái lời hứa Bắc Triều Tiên đi, thì sau 100 ngày thì sẽ bàn đến chuyện đó. Và sau 100 ngày thì Mỹ đã cử sang Tàu những phái đoàn về thương mại, mậu dịch. Và thương lượng với anh Tàu về chứ đó, và anh Tàu vẫn cứ ngoan cố không chịu làm theo những yêu cầu của Mỹ. Thì lập tức nước Mỹ đã ra những cái đòn chiến tranh thương mại, đánh thuế. Đầu tiên là Mỹ đòi hỏi rằng thì là anh phải cân bằng cái cán cân mậu dịch, anh làm lợi, thâu lợi ở nước Mỹ tới 370 tỷ đô la, bây giờ anh giải quyết vấn đề đi. Và anh Tàu anh cứ gần anh không chịu. Thì lập tức Mỹ ra những cái đòn, đầu tiên là Mỹ đánh thuế 10% lên một số hàng của Tàu. Và anh cũng còn gân, anh đáp lại bằng anh cũng đáp trả bằng 10%. Đợt thứ hai thì ông nước Mỹ lại đưa ra cái đợt thứ hai là 20%, và Tàu đáp lại cũng 16%. Và đồng thời là nó mở cái cuộc chiến tranh trên mạng, nó tham dự, nó chia vào cái cuộc bầu cử của nước Mỹ bầu ông Donald Trump, làm cho Đảng Cộng Hòa là những cái tiểu bang mà ủng hộ Donald Trump bị thiệt hại, và cái kẻ trả đũa đó làm cho cái bản án của nước Mỹ dành cho anh Tàu lại càng nặng thêm lên. Và ông Donald Trump ông dọa rằng thì anh Tàu mà còn ngoan cố nữa thì sẽ đưa ra đợt ba là cân bằng cái thương mại mậu dịch, ông đánh tới 200 tỷ đô la. Và lần này thì anh Tàu anh ấy nhắn lại tin rằng thì thôi bây giờ ngưng chiến đi, nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì hai bên cùng có hại, thì thôi ngưng chiến đi. Và anh hứa rằng anh sẽ miễn thuế ô tô cho nước Mỹ, miễn thuế máy móc công nghiệp của nước Mỹ, để tìm mọi cách để cân bằng cái chênh lệch 370 tỷ. Và rồi vì cái lời hứa đó thì ông Donald Trump ông đã hứa rằng thì bây giờ ông hoãn cái đợt 200 tỷ cho 90 ngày. Và vì cái vụ mà ông ấy hoãn 90 ngày đó là thị trường chứng khoán trên khắp thế giới nó lộn tùng phèo hết trơn, anh thì bỏ chạy, anh thì mua vào. Và nhưng mà trong khi đó thì thị trường chứng khoán của anh Tàu đang tuột dốc thì ngưng tuột dốc. Bây giờ tôi nhắc lại rằng thì ba cái lời hứa mà anh Tàu anh hứa với nước Mỹ là cái gì? Thứ nhất là miễn thuế ô tô và máy móc nông công nghiệp của nước Mỹ, và anh miễn ngay cái ngưng ngay cái việc mà đánh thuế lên nông phẩm của nước Mỹ. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là anh hứa rằng anh chấm dứt cái việc mà đòi hỏi các công ty Mỹ đầu tư vào nước Tàu phải trao truyền những cái trí tuệ công nghiệp của công ty đó cho nước Tàu. Anh hứa là thứ hai. Điều thứ hai. Điều thứ ba là những cái công ty mà còn lại, còn kẹt lại bên Tàu mà anh Tàu anh đang dọa rằng anh trả đũa vào công ty đó anh chơi, thì anh hứa rằng thì thuế đầu tư của các công ty Mỹ ở bên Tàu anh sẽ ngừng. Nhưng mà ông Donald Trump cũng ra cái điều kiện này, những cái điều gì khác anh có thể kéo dài trong 100 ngày được, nhưng mà cái điều anh phải thực hiện ngay là cái việc miễn thuế ô tô với lại máy móc công nghiệp Mỹ đang chấm dứt ngay. Và cái chấm dứt đòi hỏi trao truyền trí tuệ công nghiệp, thế thì anh có thể thương lượng ngày ra ngày khác được. Và ngay lập tức mà cái thuế đầu tư của các công ty Mỹ còn kẹt lại bên tàu đó, thì anh cũng phải ngừng ngay, chứ không có được dài hạn nữa. Cái thời hạn 90 ngày đã chỉ áp dụng cho những cái gì mà anh phải đòi hỏi cái thời gian lâu dài mới thực hiện được. Đấy, nhưng mà vì thế cho nên thông tin quốc tế, anh thì nói cái 90 ngày đó là đình chiến, anh thì nói cái thế chứ 90 ngày ngưng 90 ngày đó là hưu chiến, anh thì nói là đứng ngưng chiến. Nhưng mà cái 90 ngày đó ông Donald Trump ông đã đặt ra cái điều kiện là cái gì phải làm ngay, còn cái gì mới đợi 90 ngày. Và anh dọa rằng sau 90 ngày mà anh không thực hiện đủ ba cái thực hiện đó thì nước Mỹ sẽ đánh tiếp. Nhưng mà không cần đợi đến cái 90 ngày, Mỹ tiếp tục. Vì thế cho nên tôi gọi là Mỹ vẫn đánh tàu, chứ không có ngưng hay là đình hay là hưu chiến về chiến tranh thương mại thôi. Nhưng Mỹ đánh tàu về cái chiến tranh tin mạng gián điệp. Sau, tôi nhắc lại là sau khi gặp gỡ nhau ở hội nghị G20 ở Argentina, Mỹ tiếp tục đánh tàu, vẫn đánh tàu, không qua chiến tranh thương mại nữa mà qua chiến tranh tin mạng gián điệp. Vì trước khi mà gặp cho tàu 90 ngày đó, thì nước Mỹ từ Bộ Quốc phòng cho đến Bộ An ninh Nội địa đã lên án với tàu rằng tung cái chiến tranh gián điệp tin mạng vào nước Mỹ từ cả chục năm nay rồi. Cụ thể là bán những cái sản phẩm công nghiệp thông tin cho Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Mỹ và trên khắp thế giới nữa, và gài những cái chi tiết gián điệp vào trong những cái công nghệ thông tin đó để do thám nước Mỹ. Và cái đó là đe dọa đến nền an ninh quốc phòng của nước Mỹ. Và nước Mỹ cảnh báo rằng thì là cái chiến tranh tin mạng gián điệp này mà tàu chúng ta không phải là chỉ nước Mỹ mà thôi, mà trên khắp toàn thế giới nữa. Và thời sự chúng tuần qua cho thấy rằng thì Mỹ vẫn đánh tàu qua cái chiến tranh tin mạng gián điệp như thế nào. Cụ thể là cái cơ quan thực hiện cái chiến tranh tin mạng gián điệp của tàu trên toàn thế giới là cái công ty có tên là Huawei. Mà bây giờ nước Mỹ đã chứng minh được rằng công ty Huawei là công cụ của Bộ Quốc phòng tàu. Và nước Mỹ đã lên án cả mấy năm nay về cái công ty này rồi, và đã ra lệnh cho các cái cơ quan quốc phòng của nước Mỹ không được dùng những cái sản phẩm mà do công ty Huawei bán vào nước Mỹ để dùng vào cái hệ thống tin mạng của nước Mỹ. Và bây giờ nước Mỹ đã công bố ra những cái thông tin bị gián điệp tin mạng của Mỹ, của tàu ăn cắp của nước Mỹ như thế nào. Và cụ thể là yêu cầu nhân cái dịp mà con gái của chủ tịch công ty Huawei là phụ trách về kinh tế tài chính, mà trên đường từ Hồng Kông đi ghé Canada để đi sang nước gì đó, thì nước Mỹ đã yêu cầu Canada bắt giam cô này, vì cô này là cái trạm ghé đi chân là Canada. Và nước Canada đã hưởng ứng cái sự yêu cầu của nước Mỹ bắt cái công ty là cái cô đó, cô con gái của chủ tịch Huawei là Mạnh Vãn Chu từ Hồng Kông ghé Canada để đi Mexico thì bị Canada bắt giữ. Và Mỹ đòi dẫn Canada dẫn độ sang Mỹ. Và khi vừa bị bắt thì anh Tàu ấy tỏ thái độ mà được mô tả là phẫn nộ chứ không có phản kháng gì cả. Anh Tàu ấy gọi đại sứ Canada ở bên Tàu đến để anh cảnh báo rằng thì phải thả ngay cái cô này, còn không thả ngay thì nước Canada sẽ bị chịu những cái hậu quả không lường trước được. Và Tàu nó hỏi là anh Canada đi, cô ấy bị tội gì? Thì Canada bảo tội gì thì để tòa xử thì sẽ biết. Và bắt giữ bà này không đưa ra tòa, không có bản án tội gì thì phải thả ngay. Nhưng mà Canada nói phải để xử rồi mới biết là có thả được hay không. Và Canada đã xử cái cô Mao Vãn Trụ này về cái tội bán vũ khí tin học cho nước Iran, là vi phạm cái lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Và lại cô lại những cái tội đó là tội rửa tiền dùng cho Iran nữa. Và Canada xử tội rồi thì anh Tàu mình không thể cãi được, thì tội gì vô tội tại sao phải bắt à. Và nước Canada có đầy đủ yếu tố luật pháp để dẫn độ cái cô Mạnh Vãn Trụ này từ Canada sang Mỹ. Và bây giờ tòa Mỹ bắt đầu xử, và tòa Mỹ đang xử thì luật sư của cô ấy xin cho cô ấy được tại ngoại, và tòa từ chối không cho tại cho cô này tại ngoại. Cô này chỉ gọi là cô, nhưng mà cô năm nay cũng 60 tuổi rồi. Và nếu mà bị tòa chưa xử xong thì chưa biết bản án như thế nào, nhưng người ta dự đoán rằng ít nhất cái bà này phải chịu 10 năm tù. Và trong khi cửa tòa còn đang xử thì chứng khoán của công ty Huawei tuột dốc một cách thảm thiết. Và Tàu cự nợ Mỹ dữ lắm về cái sự này, nhưng mà Mỹ vẫn đánh. Thì thế cho nên tôi cái tựa đề bài này tôi đề tên là Chiến tranh tin mạng gián điệp, Mỹ vẫn đánh Tàu. Vì cái công ty Huawei này là cái công cụ gián điệp tin mạng của Bộ Quốc phòng Tàu, chứ không thể chối cãi được. Và đánh như thế, và lập tức là cái bản án này được Liên Âu, nào là Anh, nào là Pháp, nào là Úc đều hưởng ứng lên án này. Mặc dù là Liên Âu và Anh và Pháp vẫn tiếp tục giao du với Iran, mặc dù là cho Mỹ rút ra rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục, vì Anh và Pháp là có rất nhiều liên hệ về thương mại với Iran. Nhưng mà qua cái bản án về là giặc, không, đây không phải là chiến tranh thương mại nữa, mà là chiến tranh tin mạng gián điệp. Thành ra Anh và Pháp cũng lại tố cáo công ty Huawei, và tố cáo cái việc mà nước Tàu đầu tư vào các nước Liên Âu như thế nào. Và có một phong trào hưởng ứng đó để mà đánh Tàu về chiến tranh tin mạng gián điệp. Và chỉ có bên Âu Châu, chỉ có Anh Nga là anh bênh Tàu thôi. Anh Nga vì liên quan đến Iran. Iran là cái nước mà anh Nga là cái lỗ thông hơi của anh Nga, cho nên anh bênh Tàu, không phải là vì quyền lợi của nước Tàu, mà anh bênh Tàu là vì quyền lợi của nước Nga. Thì Iran là cái lỗ thông hơi của anh Nga. Tôi thêm vào đây một cái thông tin về cái việc anh Việt Cộng bị vạ lây trong cái vụ này như thế nào. Mà cái tin này nó ngoài phạm vi của chiến tranh tin mạng gián điệp, nhưng mà là vạ lây về cái tội là anh nhập khẩu những cái hàng hóa và thực phẩm của bên Tàu về chế tạo bằng thịt người. Thì đây là phần bình luận của tôi hôm nay, và đây là những cái thông tin trên mạng mà tôi tham khảo. Mà trước khi tham khảo thì tôi phải tham khảo những cái thông tin là tại sao nước Mỹ tiếp tục đánh Tàu mạnh tay như thế, trong khi Tàu đã lùi tối đa, là vì nội bộ của nước Mỹ, cái sự chia rẽ của nước Mỹ lần lần đã được Đảng Cộng Hòa cũng như Donald Trump cũng phản ứng lại cái sự mà quấy nhiễu của Đảng Dân Chủ như thế nào. Đây là bản tin của đài, của mạng Đại Kỷ Nguyên ở bên Mỹ, ngày 8 tháng 12, 2018. Là đưa ra tòa về cái vụ mà bà Hillary Clinton khi sử dụng máy chủ email của mình trong công vụ và đưa ra tòa, thì thẩm phán Mỹ đã xác nhận rằng Hillary Clinton đã phạm tội nghiêm trọng nhất khi sử dụng máy chủ email riêng, tức là cái sự quấy nhiễu của Đảng Dân Chủ đối với ông Donald Trump đang bị Donald Trump phản ứng lại đưa ra tòa, thì tòa đã xử là bà này có phạm tội. Một nhóm giám sát đã giành thắng lợi tại tòa án trong tuần này khi thẩm phán liên bang yêu cầu tìm kiếm thêm sự thật trong cuộc điều tra email Hillary Clinton. Đây là tin của hãng Fox News đoàn tin. Fox News là cái cơ quan thông tấn mà ủng hộ Donald Trump. Trong đổi với Fox News hôm thứ Sáu, chủ tịch của Judicial Watch, nhóm giám sát pháp lý đó, ông Tom Fitton đã ca ngợi phán quyết của thẩm phán Lambert. Ông cho rằng điều này chứng tỏ tòa án đã không thực sự bị thuyết phục về việc cựu giám đốc FBI James Comey đã thực hiện điều tra đầy đủ việc sử dụng máy chủ cá nhân của bà Hillary Clinton trong khi nắm giữ vai trò của Ngoại trưởng từ năm 2009 đến 2013. Hôm thứ Năm, ông Lambert đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp làm việc với tổ chức Judicial Watch trong một kế hoạch điều tra nhằm xác định liệu rằng bà Clinton có sử dụng máy chủ email riêng để tránh né các yêu cầu từ đạo luật FOIA hay không. FOIA là thông tin, đạo luật tự do thông tin, tức là Freedom of Information Act, viết tắt là FIA, FOIA. Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đã liên tục phê bình gay gắt việc sử dụng máy chủ email riêng của bà Clinton với lập luận rằng hành động này tiềm ẩn nguy cơ làm rò rỉ các thông tin tuyệt mật của chính phủ. Bà Clinton đã bị phát hiện đã xóa các email mà bà nói rằng đó là email cá nhân và không liên quan đến công việc của Bộ Ngoại giao. Trong khi đó, ông Comey tuyên bố trong chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 rằng việc xử lý email của bà Clinton là vô cùng bất cẩn nhưng không bị kết tội hình sự. Tôi nhớ cái năm 2016 cuộc bầu cử đang diễn ra, tôi theo dõi cái cuộc điều tra này, thì cái anh Comey này anh đã tìm ra chứng cứ rằng thì những cái email xóa đó không phải là email riêng mà đã xóa những cái email có liên quan đến tình hình những quốc gia, và anh kết luận là vô cùng bất cẩn. Nhưng mà anh sợ rằng bà Clinton sẽ đắc cử thì anh sẽ bị trả đũa, cho nên anh là vô cùng bất cẩn nhưng là không đủ yếu tố để buộc tội. Thành ra vì thế cho nên bà Hillary Clinton không bị đưa ra tòa. Đấy là cái thắng lợi thứ nhất của chính quyền Donald Trump. Bây giờ cái thắng lợi thứ hai nữa là cái chị mà do Đảng Dân Chủ đưa ra để tố cáo Donald Trump quấy nhiễu tình dục đấy. Thì bây giờ tòa ra phán quyết rằng chị lệ, và khi mà đưa ra cái đó thì Donald Trump ông ấy bình luận trên Twitter của ông là cái này là bố láo này kia, thì chị đi kiện ông Clinton, ông Trump về cái tội là phỉ báng. Bây giờ cái đi vụ kiện đấy chị đã thua. Các luật sư của tổng thống Donald Trump đòi nữ xa xi, chị thua rồi, chị luật sư của ông Trump và chị lên án đi ra thưa người ta ra tòa mà chị thua, thì chị phải đền cái tiền án phí là $340,000. Các luật sư của tổng thống Donald Trump đòi nữ tài tử phim X Stormy Daniels phải trả $340,000 là tiền chi phí của họ khi bào chữa thành công cho tổng thống Trump trong vụ kiện phỉ báng mà bà này bị xử thua. Chứ là ông Trump ông tuyết ở trên mấy câu để chê bai chị này, thì chị thưa ông nhập tòa về tội phỉ báng mà cái tội đó cái tuyết đó không đủ để yếu tố để thành tội phỉ báng, cho nên chị thua. Ông Trump gửi tuyết ra nói rằng một tấm hình về nhiều năm sau về một người đàn ông không có thật, tức là chị nói là chị bị người đàn ông tấn công, chị cuộc điều tra mà chị có hình ảnh đâu, nó chị có nhớ bạn ông không, thì chị đưa ra một cái ảnh vẽ. Thế thì ông Tâm, ông ấy nói một tấm hình vẽ nhiều năm sau về một người đàn ông không có thật, đó là một trò lừa bịp lợi dụng đám truyền thông giả dối. Chị này, chị căn cứ với cái câu là trò lừa bịp đấy, chị kiện ông ra về tội phỉ báng. Tuy nhiên thẩm phán James Otero hồi tháng 10 đã ra phán quyết rằng phát biểu của ông Tâm chỉ có tính cách cường điệu nhắm vào một đối thủ chính trị và được bảo vệ theo quyền tự do ngôn luận. Ông Tâm cũng có quyền được bồi thường án phí. Đây là ông thẩm phán Otero nói như vậy. Cho nên phía luật sư của ông Tâm nói về họ phải làm việc trong hơn 5 giờ đồng hồ với chức thủ lao có khi lên tới 840 đồng một giờ, 40 đô la một giờ, thì đòi số tiền không quá 25.000. Nhưng mà luật sư của cái cô này thì nói là bồi thường như thế là mấy trăm ngàn đô la, là 340 ngàn đó, thì luật sư bên kia bên thua đó nói thôi 25.000 đô la thôi, thua rồi mà còn muốn trả ít thừa ít hơn. Và đấy, những cái quấy nhiễu của nó từ từ ta thì chính quyền của nó mạnh hơn, và vì thế cho nên ông có quyền làm mạnh trong cái trật tự thế giới mới mà Đảng Cộng Hòa, nước Mỹ và ông Donald Trump có thể thực hiện được. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 9 tháng 12 2018 cho biết là Tổng thống Trump đề cử tướng 4 sao làm người đứng đầu Liên quân Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chọn Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mark Milley làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thay thế tướng Hải quân Joseph Dunford. Ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 12 rằng: "Tôi vui mừng thông báo đề cử của tôi đối với tướng quân 4 sao Mark Milley." Trong một bình luận thứ hai, ông cảm ơn cả hai người đàn ông đáng kinh ngạc này vì đã phục vụ đất nước chúng ta. Nếu được Thượng viện thông qua, thì Thượng viện mới thì là ngày mùng 1 tháng Giêng mới nhậm chức, mà ngày mùng 3 tháng Giêng mới họp để mà chuẩn thuận cái việc này. Nếu được Thượng viện thông qua, ông Milley sẽ trở thành người phụ trách thực sự thực thi các chính sách của Tổng thống Trump tại các điểm nóng trên thế giới, từ Syria đến Biển Đông. Ông Milley cũng sẽ chịu trách nhiệm bổ hỗ trợ quân đội thực hiện các ưu tiên trong chiến lược quốc phòng của Tổng thống Trump, trong đó nhấn mạnh vào khả năng xảy ra xung đột với những nước như Nga và Trung Quốc. Đề cử của ông Trump đã giành được sự chấp thuận của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Nam California và là một thành viên của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang. Ông Graham gọi ông Milley là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ông Milley, 60 tuổi, sẽ thay thế tướng Dunford, người được Tổng thống Barack Obama chọn vào năm 2015, tức là ông tiền nhiệm này là Obama chọn. Nhưng mà khi ông Trump cũng đắc cử, ông vẫn giữ ông này là được Tổng thống Trump tái bổ nhiệm 2 năm sau đó. Nhiệm kỳ của ông Dunford sắp hết hạn vào năm 2019. Theo một văn bản luật năm 2017, nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng sẽ được tăng lên 4 năm thay vì 2 năm như trước. Đấy, là chuẩn bị cứ quốc phòng như thế là để đối phó với hai cái anh cộng sản sống sót là Nga và anh Tàu. Và cũng bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày 8 tháng 12 năm 2018, cứng rắn với Trung Quốc, ông Trump giành được sự ủng hộ từ các tổng quản trị các công ty Mỹ. Buộc Trung Quốc phải tuân thủ quy định là điều khó khăn trong nhiều thập kỷ qua. Thậm chí các sân chơi quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng không có đủ quyền lực. Đó là nhà báo John Stone của Wall Street Journal bình luận trên bài báo ngày 8 tháng 12. Wall Street Journal cũng là một trong những tờ báo hay quấy nhiễu ông Donald Trump, bây giờ ông phải đổi giọng rồi. Một điều đang trở nên rõ ràng là cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump hiện nay có thể là viên đạn tốt nhất của giới kinh doanh Mỹ nhằm giải quyết những mối bất bình bấy lâu về Trung Quốc. Ông Bashir Jung Yua, giám đốc điều hành của công ty phát triển phần mềm Calculi ở San Francisco, nói với nhà báo Seoul trong tuần qua tại Hội đồng các giám đốc điều hành tức là CEO đó, do One Street Journal tổ chức tại Washington rằng bước đầu tiên là gọi thẳng mặt kẻ lạm dụng là kẻ lạm dụng. Kẻ lạm dụng lãnh đạo với Nga đó. Bước đầu tiên là gọi thẳng mặt kẻ lạm dụng là kẻ lạm dụng. Còn thì Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton phát biểu tại Hội đồng CEO rằng ông đã đề xuất một quy tắc, theo đó không có hàng hóa dịch vụ nào được nhập khẩu vào Hoa Kỳ mà lại dựa trên hành vi đánh cắp sự sáng tạo của người Mỹ. Đó không phải là vấn đề thuế quan, đó là một cách mà nước Mỹ bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Đầu năm nay, Nhà Trắng đã công bố nghiên cứu ước tính nền kinh tế Mỹ thiệt hại hàng năm từ 250 tỷ đến 600 tỷ đô la vì hàng giả Trung Quốc, phần mềm lậu và tình trạng đánh cắp bí mật thương mại. Ngược lại, Quỹ Khoa học Quốc gia ước tính hàng năm Hoa Kỳ chi trung bình khoảng 440 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển. Chi tiền để nghiên cứu và phát triển rồi bị nó đánh cắp. Đấy. Bây giờ đến Abigail Grace, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới, một nhóm chuyên gia từ hai đảng ở Washington cho biết chính quyền Obama ban đầu ngần ngại chỉ tên Trung Quốc trong các cáo buộc cụ thể về hành vi trộm cắp hoặc làm giả. Điều đó là vì họ đang cố gắng khiến Bắc Kinh hợp tác trên nhiều hiệp định đa phương. Đây là nhà báo Wall Street Journal cho biết như thế. Và cho biết tiếp rằng bà Grace cho biết Tổng thống Obama đã có đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, khi thấy rõ ràng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không mở cửa thị trường nước này như mong đợi ban đầu. Khi Tổng thống Trump đưa ra các lệnh gia tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã lo ngại rằng chính quyền của ông đang dùng sai vũ khí cho vấn đề. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo đã thay đổi quan điểm của họ về cách tiếp cận đối đầu của ông Trump. Một số giám đốc điều hành người Mỹ hiện cho rằng cách tiếp cận thẳng thừng của ông Trump như hiện nay là cách tốt nhất để giải quyết những bất bình đối với Trung Quốc về vấn đề sở hữu trí tuệ. Bây giờ, về cái vụ đánh cắp đó thì chuyển sang là chiến tranh tin tặc gián điệp trên mạng. Bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày 9 tháng 12 năm 2018 cho biết các nước cảnh giác trước nguy cơ gián điệp từ công ty Huawei của Trung Quốc. Giám đốc tài chính toàn cầu công ty thiết bị viễn thông Huawei Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu đã bị bắt tại Canada vào ngày 1 tháng 12. Phiên tòa tại ngoại đầu tiên của bà Mạnh Vãn Châu đã được tổ chức tại tòa án Vancouver vào ngày 8 tháng 12. Theo Reuters Chinese, vụ bắt giữ bà Mạnh có liên quan đến các hành vi vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Mạnh Vãn Châu là con gái lớn của người sáng lập Huawei là Nhậm Chính Phi, người từng là kỹ sư công trình trong quân đội Trung Quốc. Kể từ khi báo cáo Quốc hội Hoa Kỳ nhấn mạnh rủi ro bảo mật của Huawei vào năm 2012, nhiều công ty truyền thông Hoa Kỳ đã tránh sử dụng các thiết bị Huawei trên Internet. Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới coi Huawei là một ống dẫn tiềm năng, tức là ống dẫn này là dịch cái chữ channel đó, ống dẫn tiềm năng cho hoạt động gián điệp và tình báo. Nước Mỹ là trụ sở Liên minh châu Âu, đây là thị trường mà Huawei đã phát triển trong nhiều năm. Năm 2015, Huawei đã thành lập Viện Nghiên cứu châu Âu tại Leuven. Đây là một trung tâm nghiên cứu sáng tạo chủ chốt ở châu Âu. Vào năm 2016, quốc vương Bỉ Philip đã đến thăm Huawei trong chuyến thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả khi Huawei đã ngày càng chiếm nhiều thị phần tại Bỉ, điều đó cũng không làm giảm sự nghi ngờ của Bỉ về việc Huawei là cổng thông tin gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Hay không? Có phải không? Ủy ban điều hành khoa học công nghệ châu Âu Andris Anship vào ngày 8 tháng 12 cho biết rằng Liên Âu nghi ngờ Huawei và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc có chip, tức là cái con chip gắn vào computer đó, được sử dụng để đánh cắp bí mật của chúng tôi. Theo báo Brixton Times, tức là thủ đô của Liên Âu đó, Trung tâm An ninh mạng Mỹ đã tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện một cuộc khảo sát thông qua các kênh trong và ngoài nước để kiểm tra xem có bất kỳ rủi ro nào khi sử dụng các sản phẩm thiết bị của Huawei hay không. Nước Mỹ thậm chí đang tham khảo các quyết định hạn chế Huawei của Hoa Kỳ và Úc để đưa ra quyết định. Trong khi người phát ngôn của Huawei tại Mỹ cho biết, họ không có gì phải lo lắng về cuộc điều tra. Anh Tàu thì anh nói, cứ điều tra thì tôi không lo cả. Không có gì phải lo lắng về cuộc điều tra. Huawei hoàn toàn phù hợp với các quy định của Mỹ. Bây giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 12 năm 2018, ta biết là Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu vừa bị bắt tại Canada là ai? Bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của công ty thiết bị viễn thông Huawei, đã bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu từ chính quyền Mỹ trong bối cảnh về cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung đang có chiều hướng căng thẳng dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Công ty Huawei của Trung Quốc được cho là một trong những công ty trực tiếp phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Hồi tháng 8, Tổng thống Donald Trump ký luật cấm chính phủ Mỹ, cấm chính phủ Mỹ dùng sản phẩm của công ty này vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng bà Mạnh Vãn Chu là ai và công ty của bà có ảnh hưởng gì đến vấn đề an ninh của Hoa Kỳ? Bây giờ bà là ai? Bà là ái nữ của đảng viên Cộng sản thâm niên. Bà Mạnh Vãn Chu, tên tàu là Meng Wanzhou, năm nay 46 tuổi, 46 tuổi thôi, là con gái của nhà sáng lập và là hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Tài chính của Huawei, công ty công nghệ Trung Quốc đặt tại trụ sở tại Thẩm Quyến, Quảng Đông. Bà là người được dự đoán sẽ kế vị vị trí của cha mình trong tương lai. Cha bà là Nhậm Chính Phi, là Ren Zhengfei, bà là họ Nhậm, nhưng bà lấy tên mẹ cho nên là họ Mạnh. Cha bà là Nhậm Chính Phi, Ren Zhengfei, làm việc trong ngành công nghệ quốc phòng và là đảng viên Cộng sản từ năm 1958. Trong thời gian ở quân đội, ông được bầu là đại biểu của quân đội tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc. Sau khi rời quân ngũ, ông lập ra công ty Huawei vào năm 1987. Và vào năm 2005, ông được tạp chí Time coi là một trong 500 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Và bà Mạnh hiện sử dụng họ của mẹ nên không mang họ Nhậm của cha bà. Đấy, đổi họ đi để người ta không biết lý lịch mà Cộng sản nó đổi tên đổi họ là cái chuyện thường xuyên. Các vai trò từng trải qua của Mạnh Vãn Chu là trong mảng ngân hàng, quản lý vốn và kế toán. Từ năm 2007, bà Mạnh đã phụ trách chương trình chuyển đổi dịch vụ tài chính tích hợp trong một dự án chung 8 năm với IBM, IBM của Mỹ đó, để giúp Huawei phát triển hệ thống dữ liệu và quy tắc phân bố nguồn lực, cải thiện hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa quá trình kiểm soát nội bộ. Bà làm giám đốc tài chính của Huawei cho đến lúc bị bắt ở Canada. Bà Mạnh Vãn Chu có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ khi Huawei bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Nhớ, hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Trang tin Đông Phương ngày 6 tháng 2 cho biết là bà Mạnh Vãn Chu là người sẽ thay cha trở thành chủ tịch Huawei sau khi ông nghỉ giữ chức vào cuối năm nay. Bây giờ đặt vấn đề là công ty Huawei có làm gián điệp hay không? Huawei, một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các quan chức an ninh nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Các sản phẩm của Huawei gây lo ngại rằng có thể hỗ trợ cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Huawei hiện có 180.000 nhân viên trên toàn cầu và doanh thu đạt 47,4 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2018, dự kiến đạt doanh thu 92 tỷ đô la trong năm nay. Hiện Huawei đang là hãng smartphone lớn thứ hai trên thế giới về mặt doanh số, vượt qua cả Apple. Huawei đặt ra mục tiêu sẽ chi ra số tiền 20 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển trong năm nay, sau khi đã chi ra số tiền là 13,8 tỷ đô la, tương đương với 15% tổng doanh thu, cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2007. Điều này cho thấy tham vọng của Huawei trong việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới. Huawei có tham vọng lớn trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, viết tắt là Artificial Intelligence AI, cho tới sản xuất con chip và thiết bị không dây thế hệ thứ 5, tức là 5G, Việt Nam còn 5G. Những bước tiến mạnh của Huawei trong lĩnh vực liên lạc di động tương lai đã khiến Mỹ lo ngại và trở thành một lý do cho những nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế sự nổi lên của Trung Quốc về công nghệ. Ngoài ra, Mỹ luôn cáo buộc Huawei là một nguy cơ đối với an ninh quốc gia, khiến các sản phẩm của Huawei hầu như không thể đặt chân vào thị trường Mỹ. Năm ngoái thì nước Mỹ đã phạt cái công ty ZTE, đấy, bây giờ mới biết là ZTE cũng chỉ là một bộ phận của Huawei mà thôi. Vào năm 2016, nhà chức trách Mỹ bắt đầu tỏ lo ngại rằng Huawei và một số nhà cung cấp khác có thể lắp đặt cửa sau trong thiết bị để có thể theo dõi người dùng ở nước Mỹ. Huawei thì dĩ nhiên là bác bỏ những các vấn đề. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh ngừng cung cấp thiết bị Huawei tại các căn cứ quân sự Mỹ với lý do an ninh. Công ty Best Buy, một trong những nhà bán lẻ hàng điện tử lớn nhất ở Mỹ, cũng đã từng bán sản phẩm của Huawei. Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết nhà chức trách Mỹ đã tiến hành điều tra Huawei kể từ năm 2016 với cáo buộc tập đoàn này đã chuyển giao các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ sang Iran và các quốc gia khác, vi phạm quy định xuất khẩu của Mỹ cũng như biện pháp trừng phạt của nước này đối với Iran. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin từng nói Hoa Kỳ sẽ làm mạnh tay với bất cứ công ty nào trốn tránh lệnh cấm vận đối với Iran. Sau khi bà Mạnh bị bắt, ông Ben Sasse, thượng nghị sĩ bang Nebraska, ủy viên ban quân lực và tài chính thượng viện Mỹ, đã lên tiếng ca ngợi hành động của phía Canada. Ông nói Huawei đã vi phạm lệnh cấm vận Iran của Mỹ và nói phía sau một số hành vi xâm lược các nước khác của Trung Quốc rõ ràng được chính phủ ủng hộ. Nhà đương cục Bắc Kinh thường lấy các công ty tư nhân để núp bóng. Và tờ New York Times trích lời của T.J. Campbell, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California, nhận định rằng vụ bắt một thành viên gia đình của người sáng lập Huawei cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang nhanh chóng đến mức nào. Tin Mạnh Vãn Chu bị bắt làm cổ phiếu của Huawei bị sụt giảm ngay lập tức, nhất là khi cuộc thương chiến Mỹ-Trung tiếp tục là vấn đề lớn cho Bắc Kinh. Vụ bắt giữ nhân viên lãnh đạo quản trị kiêm phó chủ tịch của tập đoàn này có thể bị phía Trung Quốc xem như một vụ tấn công vào đỉnh cao của thế giới doanh nghiệp Trung Quốc, vì Huawei đến nay được xem là công ty công nghệ toàn cầu nhất của Trung Quốc, với hoạt động phủ sóng ở châu Phi, châu Âu và châu Á. Bây giờ trở lại với website Đại Kỷ Nguyên ngày 9 tháng 12, có tin tức tựa đề là công tố viên Canada tiết lộ tình tiết vụ án giám đốc tài chính Huawei gặp. Vì anh tội cái đó, vụ án đó là Canada lập tức tiết lộ. Lý do bắt giữ giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei cuối cùng đã tiết lộ. Công tố viên tuyên bố trước tòa rằng bà Mạnh Văn Châu có liên quan đến âm mưu khiến các tổ chức tài chính Hoa Kỳ có giao dịch với Iran mà không hay biết, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này. Thì nhắc lại những cái tin đó. Tòa án tối cao British Columbia, Canada, công tố viên tư pháp Canada John Gibb Casley cho biết vào ngày 7 tháng 12, bà Mạnh Văn Châu để Huawei trực tiếp tham gia vào các ngân hàng Mỹ này, khiến các tổ chức tài chính này trở thành nạn nhân trong sự gian lận của bà Mạnh. New York Times đưa tin vào ngày 8 tháng 12, phiên tòa xét xử bà Mạnh Văn Châu đã được mở, phiên tòa án vẫn chưa ra quyết định cho bà Mạnh được bảo lãnh hay không. Cũng theo công tố viên Jeff Kessley, tòa án quận phía đông New York đã ban hành lệnh bắt giữ Mạnh vào ngày 22 tháng 8, sau khi Hoa Kỳ biết rằng bà Mạnh đang trên đường từ Hồng Kông đến Mexico, bà sẽ quá cảnh tại Vancouver. Đấy, từ Hồng Kông, bà ở bên tàu chứ có ở ngoài nước Mỹ đâu mà bắt được. Chỉ đi Mexico mà ghé Vancouver thì được nước Mỹ yêu cầu, nước Canada bắt. Hoa Kỳ yêu cầu các thẩm phán Canada ký lệnh bắt giữ bà Mạnh vào ngày 30 tháng 11. và Mạnh bị bắt vào ngày 1 tháng 12, ngay ngày hội nghị thượng đỉnh G20 thỏa thuận ngưng bắn 90 ngày trong chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Argentina. Thành ra tôi nói rằng cái G20 cả gặp gỡ Tập Cận Bình, mà Tập Cận Bình lùi tối đa thì Mỹ cho 90 ngày, nhưng mà chiến tranh gián điệp trên mạng đối với Huawei vẫn tiếp tục. Tổng Hoa Kỳ cũng yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Văn Châu đến New York để xét xử. Nếu bị kết án tại Hoa Kỳ, bà Mạnh phải đối mặt với mức án tối đa là 30 năm tù. Hồi nãy tôi nói là có 10, hóa ra là tới 30 năm tù. Công tố viên Giff Gaster cho biết từ năm 2009 đến 2014, Huawei đã sử dụng một công ty Hồng Kông có tên là Skycom Techco để giao dịch với Iran và các công ty Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các ngân hàng Mỹ đã thanh lý các giao dịch tài chính của Huawei và vô tình có giao dịch kinh doanh với Skycom Techco. Báo cáo năm 2003 của Reuters nói rằng Huawei đã sử dụng Skycom Techco để kinh doanh tại Iran và cố bán thiết bị máy tính cho Hoa Kỳ sản xuất cho Iran. Máy tính cho Hoa Kỳ sản xuất mà lại bán cho Iran. Đây là hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Công tố viên Jeff Casey chỉ rõ lúc đó một số công ty tài chính đã tố cáo và yêu cầu chất vấn Huawei. Bà Mạnh đã sắp xếp gặp gỡ người đứng đầu một trong những tổ chức tài chính. Trong các cuộc hội đàm, bà đã giải thích tóm tắt việc kinh doanh của Huawei ở Iran hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bà nói dối rằng giữa Huawei với Skycom Techco chỉ là đối tác của nhau, trong khi Huawei từng nắm giữ cổ phần của Skycom Techco. Đây là theo công tố viên Giff Casley. Bà chối thì chối đâu có được, cho bằng chứng rõ ràng. Trước đó có thông tin rằng Huawei đã giao dịch với Iran thông qua tập đoàn tài chính SHDC Holding Exiger, cơ quan giám sát nhận được chỉ định của liên bang của SHDC Holding, đã báo cáo với công tố rằng có một giao dịch đáng ngờ trong tài khoản Huawei. Đấy là theo báo cáo của tờ Wall Street Journal. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Phó Chủ tịch Huawei cũng bị Mỹ điều tra về gian lận ngân hàng. Thì bản tin khúc đầu cũng nói về những cái chi tiết mà tôi đã tham khảo rồi, vì là tôi lướt qua đến những cái đoạn sau. Nhà chức trách Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích cả Canada lẫn Mỹ và yêu cầu phóng thích bà. Vụ quan chức của một tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc bị bắt tại Canada có thể bị dẫn độ sang Mỹ làm khuấy động các thị trường và gây nghi ngại về cuộc đình chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay. Canada là một trong số hơn 100 nước có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Hiệp ước dẫn độ lâu nay giữa Mỹ và Canada quy định trường hợp bị yêu cầu dẫn độ là phải là tội phạm ở cả hai nước. Bây giờ bên Canada kết án rồi thì tội phạm của cả hai nước thì dẫn độ được. Các bị can kháng cự việc dẫn độ thường dựa vào cơ sở rằng quyền của họ ở đất nước bắt giữ họ sẽ bị vi phạm nếu họ giải qua nước đòi dẫn độ. Các vụ trần cãi trước đây có khi kéo dài tới nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, nhưng cái vụ này thì không có kéo dài gì cả, lập tức. Bây giờ đây anh Nga, anh thò tay vào bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng 12. Nga, 2. Bắt bà Mạnh Văn Châu cho thấy Mỹ quá ngạo mạn. Hôm 7 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói việc bà Mạnh Văn Châu, Phó Chủ tịch công ty Huawei của Trung Quốc bị bắt tại Canada là một minh chứng cho thấy chính sách kiêu ngạo của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Milan, ông Lavrov cho biết việc bắt giữ bà Mạnh cho thấy Washington đã áp dụng luật riêng của mình ngoài phạm vi quyền hạn như thế nào. Cái luật riêng gì đó là luật quốc tế. Luật dẫn độ quốc tế chứ không phải là lúc bây giờ anh Tàu ấy. Và bản tin của Nga của Đài VOA cũng nhắc lại rằng bà Mạnh Văn Châu, 46 tuổi, cũng là con gái của người sáng lập công ty, đã bị Canada bắt vào ngày 1 tháng 12 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Vụ bắt giữ bà Mạnh được chính quyền Canada tiết lộ ngày 5 tháng 12 là một phần trong cuộc điều tra của Hoa Kỳ về cáo buộc sử dụng hệ thống ngân hàng toàn cầu để tránh các trừng phạt Washington đối với Iran. Bây giờ bản tin của Đài BBC cũng về vụ này. Vụ này sôi nổi lắm vì tôi góp chung vào cái thế giới vẫn đánh đổ qua chiến tranh gián điệp trên mạng. Đây là bản tin của đài BBC ngày 18 tháng 12 và được website Ba Cây Trúc đăng lại. Là Bắc Kinh triệu tập đại sứ Canada và đòi thả bà Mạnh Văn Chu. Trung Quốc đã yêu cầu Canada thả bà Mạnh Văn Chu bằng không sẽ đối diện hậu quả. Nãy nó dọa đối diện hậu quả. Giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận ở Mỹ và có thể chịu án 30 năm tù giam nếu bị kết tội. Nhưng mà anh tòa dọa thì dọa tòa Canada đã xử rồi, và đến tòa Mỹ cũng đã xử luôn rồi. Phiên tòa hôm thứ Sáu, tại phiên tòa tối cao British Columbia, bà Mạnh bị cáo buộc đã sử dụng một công ty con của Huawei có tên là Skycom để trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Iran từ năm 2019 đến 2014, tức là 5 năm như vậy rồi. Bà Mạnh còn cố tình gây hiểu lầm rằng Skycom là một công ty riêng biệt. Một luật sư của chính phủ Canada cho biết bà Mạnh bị buộc tội âm mưu lừa gạt nhiều tổ chức tài chính. Ông nói rằng bà Mạnh đã phủ nhận với các ngân hàng Hoa Kỳ rằng không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa Huawei và Skycom, trong khi thực tế Skycom chính là Huawei. Skycom chính là Huawei, thì đổi tên thì nó trá hình rồi. Một luật sư cho rằng bà Mạnh có thể sẽ tẩu thoát, cho nên cần từ chối việc bảo lãnh xin tại ngoại đấy. Và bản tin cũng cho biết là DC cũng xác nhận rằng quan hệ Mỹ Trung căng thẳng thêm. Vụ bắt giữ đã gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ Trung. Hai nước trước đó đang giao tranh trong một cuộc chiến thương mại và chỉ mới đạt được một hiệp định đình chiến 90 ngày vào ngày thứ Bảy, cùng lúc xảy ra vụ bắt giữ bà Mạnh. Đâu có đình chiến đâu, tạm hoãn. Vẫn tiếp tục đánh chứ không phải là thôi đánh đâu. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland hôm thứ Sáu cam đoan với Trung Quốc rằng thủ tục tố tụng đang được tuân thủ và bà Mạnh sẽ có quyền tiếp cận lãnh sự trong khi vụ việc của bà đang bị xét xử. Bà Freeland của Canada nói trong cuộc họp báo rằng Canada là một quốc gia có luật pháp và chúng tôi tuân theo các thủ tục, luật pháp và các thỏa thuận của chúng tôi. Bà Freeland cũng nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Justin Trudeau rằng vụ bắt giữ bà Mạnh không liên quan đến chính trị. Bây giờ bản tin của đài BBC cũng nhắc lại là các nước khác cũng tẩy chay, nhiều nước tẩy chay Huawei. Một số chính phủ phương Tây lo ngại Bắc Kinh sẽ có quyền truy cập vào mạng di động 5G, 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 mà bây giờ Việt Cộng nó đọc là 5G, và các mạng truyền thông khác thông qua Huawei và mở rộng khả năng gián điệp của mình, mặc dù hãng khẳng định không có chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh. Nhật Bản dự kiến sẽ cấm chính phủ sử dụng các sản phẩm do Huawei và ZTE, đây lại tên ZTE nữa nhé, và do Huawei và ZTE sản xuất vì các mối lo ngại về an ninh mạng. Truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Sáu Tokyo áp dụng động thái của New Zealand, đây nhé, chẳng những là Liên Âu mà đến Tokyo, New Zealand và Úc cũng đã áp dụng các động thái để chặn Huawei. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton cũng nói rằng Hoa Kỳ đã có mối quan ngại lớn trong nhiều năm về việc các công ty Trung Quốc sử dụng tài sản trí tuệ bị đánh cắp của Mỹ, tham gia vào việc chuyển giao công nghệ và được sử dụng như một lực lượng về công nghệ thông tin cho chính phủ Trung Quốc. Bây giờ phản ứng của anh Tàu, Trung Quốc nói gì? Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc giam giữ mà không đưa ra bất kỳ lý do nào vi phạm nhân quyền của một người. Tôi biết lý do rõ ràng nên là không nên tiếp tục gì. Và anh nói là chúng tôi đã có những đại diện quan trọng đã tới Canada và Mỹ, yêu cầu cả hai bên ngay lập tức làm rõ lý do. Tôi làm rõ để anh có nói gì nữa. Và bản tin cũng nhắc lại của đài BBC rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước đã khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vốn đã bị loại bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Bây giờ, ngoài cái việc chiến tranh gián điệp trên mạng, thì tôi chen vào bản tin ngày 9 tháng 12 của website Lạc Việt là Tàu Cộng dùng Việt Nam trung chuyển các loại thuốc bổ độc hại và thịt người vào Mỹ và các nước Tây Phương. Chẳng những chiến tranh trên mạng mà chiến tranh thực phẩm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong những tuần vừa qua Bộ cũng đã lập hồ sơ truy tố các công ty liên quan đến sản xuất, phân phối các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng có nguồn gốc không rõ ràng, bao gồm các công ty như Clifford Wood chuyên bán trà, Tahibo, Life Tea, công ty Live Glow Plus, công ty Virus Show là những công ty bán các sản phẩm cùng tên để trị bệnh. Bộ Tư pháp cũng truy tố công ty Optimum Health chuyên buôn bán các sản phẩm kem DMSO Cream dùng cho các điều kiện khác nhau. Ủy ban thương mại liên bang cũng đã đệ đơn kiện chống lại công ty Sunrise Nutraceutical LLC liên quan đến sản phẩm y tế chức năng và công ty quảng cáo BNBP Advertising Inc. về hành vi tham gia quảng cáo gian dối lừa gạt khách hàng để bán các loại thực phẩm dinh dưỡng chức năng độc hại. Gần đây, Hoa Kỳ đã có nhiều cảnh giác dân chúng không nên mua sử dụng hàng hóa thực phẩm, nhất là thuốc men có xuất xứ từ Trung Cộng. Ngày 7 tháng 5 2012, Trung Cộng đã bán lậu qua Nam Hàn hàng trăm nghìn viên thuốc bổ và lợi dinh dưỡng. Nhưng khi cảnh sát và Bộ Y tế Nam Hàn tại Seoul bắt được một lô hàng gồm 17.000 lô thuốc viên này, thì thử nghiệm cho thấy bên trong hoàn toàn là thịt của trẻ em. Không là chiến tranh trên mạng mà chiến tranh thực phẩm đem thuốc độc với thuốc thịt người. Tin này nói rằng có một tổ chức của một bác sĩ người Việt đã tại Hoa Kỳ chuyên nhập các loại thuốc dược thảo trị bệnh và dinh dưỡng từ Việt Nam qua bán tại Hoa Kỳ, hiện đang bị theo dõi vì các loại này có nhiều chất độc và dược liệu không chứng minh được từ Trung Cộng. Một trong những loại thuốc có chứa thịt người, vì sau khi bị phát hiện tại Nam Hàn, Trung Cộng không thể xuất thuốc thịt người được nên thông qua nhà cung cấp của Cộng sản Việt Nam. Thịt người đang là món ăn khoái khẩu tại Trung Cộng và có nhiều cửa hàng bán thịt người xẻ ra từng phần hay bán nguyên thi thể, xác của thai nhi thì hầm làm súp nấu với thuốc bắc. Xác thai nhi từ 6 tháng đến trẻ em lối 2 tuổi khi mới chết, xác còn tươi thường có giá mua vào ở Bắc Kinh là $300 đến $500. Hôm 26 tháng 10, 2015, Bộ Thương mại Mỹ đã ra lệnh cho Walmart ở đây đầy ra đó, không được dùng các logo mang hình ảnh quốc kỳ Mỹ hay chữ USA để gắn lên các sản phẩm của Trung Cộng sản xuất để lừa gạt khách hàng. Báo chí Hoa Kỳ cũng cảnh giác khách tiêu dùng nên xem các mã số mã vạch ở barcode mang số 990 đến 695 là sản phẩm của Trung Cộng thì nên tránh đi nhé. Xem các số mã vạch barcode mang số 990 đến 695 là sản phẩm của Trung Cộng thì nên tránh đi. Bây giờ tôi mượn cái bài của một của Bosit Việt Nam mà blogger Trần Hùng viết ngày 5 tháng 12 2018 để kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay, là vì Trần Hùng nghiên cứu cái nhà tham mưu chiến tranh thương mại của Donald Trump là ông Robert Lighthizer. Và blogger Trần Hùng đặt cái tựa đề của bài là Chiến tướng Robert Lighthizer phá vỡ cấu trúc chính trị của Trung Cộng. Và Trần Hùng gửi cho Bosit Việt Nam với lời giới thiệu rằng xin gửi đến bạn đọc bài viết dưới đây mà theo chúng tôi nên bỏ qua cái tinh thần có hơi lạc quan tếu của tác giả, nhất là đoạn cuối, để chỉ rút lấy những nhận định về triển vọng trong cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Cộng, hay đúng hơn, chiến lược của tập đoàn Donald Trump nhắm dẹp bỏ mọi mưu mô xây lâu đài cộng sản giả hiệu nhằm thống trị thế giới của con sói dữ Tập Cận Bình. Đó, tôi đặt cái vấn đề này là ngoài cái chiến tranh thương mại bây giờ nó đến đây, gián điệp tin tặc và chiến tranh thuốc thịt người của Tàu Cộng trong cái phạm vi của blogger Trần Hùng này. tham khảo tài liệu của Robert Lighthizer là tham mưu chiến tranh thương mại của ông Donald Trump. Trong bữa ăn tối giữa ông Trump và với ông tập đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã ủy quyền cho sát cộng Peter Navarro, tôi có giao du với Peter Navarro này ở California, ủy quyền cho sát cộng Peter Navarro tham nhận, nhưng nay ông lại được Trump ủy thác sứ mạng dẫn đầu phái bộ Mỹ tại các cuộc đàm phán với Trung Cộng diễn ra trong vòng 90 ngày hưu chiến thương mại. Đây là một tin dữ mà phía Trung Cộng phải đối diện. Nói sơ về ông Robert Lighthizer, ông là một luật sư đã từng học ngành luật cùng với Bill Clinton. Thời ông Reagan làm Tổng thống Mỹ, ông Robert Lighthizer được chỉ định làm phó đại diện thương mại Mỹ và đã dẫn đầu các cuộc đàm phán với Tokyo nhằm giảm thâm hụt thương mại lớn với Nhật Bản. Ông Lighthizer được xem là một người đầy kinh nghiệm và có đủ phẩm chất của một nhà thương thuyết cao cấp. Ông Robert Lighthizer được xem là một kiến trúc sư của các cuộc tấn công vào vấn nạn thương mại không công bằng mà thành quả của hiệp ước USMCA, tức là Canada, US là Mỹ, M là Mexico, C là Canada đó. Hiệp định thương mại USMCA là bằng chứng của tài thương thuyết đầy cứng rắn của ông ta. Chiến lược thuế quan của Trump đối với Trung Cộng cũng là tác phẩm của ông Robert Lighthizer. Ngay cả đại diện thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Reagan là ông Bill Rock, một người luôn phản đối chính sách thương mại của Tổng thống Trump, đã phải ca ngợi Lighthizer là vô cùng tài năng. Quan điểm cứng rắn của ông Robert Lighthizer trong các chính sách thương mại giữa Mỹ với các đối tác là nỗi ám ảnh thường trực với Trung Cộng. Nhưng điều mà Trung Cộng hãi hùng nhất đó chính là quyết tâm phá vỡ cấu trúc chính trị của Trung Cộng mà ông Robert Lighthizer luôn đeo đuổi bằng vũ khí thương mại. Thế nhá, tôi nói lại là phá vỡ cấu trúc chính trị và vũ khí thương mại chỉ là bước đầu mà thôi. Ông Robert Lighthizer luận giải về việc thâm hụt thương mại Mỹ-Trung suốt hàng thập kỷ qua mà nguyên nhân của nó xuất phát từ hệ thống chính trị của Trung Cộng về cơ bản mâu thuẫn với quan niệm của Mỹ về luật pháp. Cũng theo ông Robert Lighthizer, hiện nay kinh tế của Trung Cộng không phải là kinh tế theo mô hình của chủ nghĩa cộng sản như Liên Xô trước đây, mà nó là một nền kinh tế mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước. Cái này là từ thời Lenin đã được các nhà nghiên cứu Mỹ đặt tên là State Capitalism, chủ nghĩa tư bản nhà nước, tức là nhà nước chi phối, can thiệp sâu vào mọi ngõ ngách của các tập đoàn doanh nghiệp. Nó hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa tư bản tư nhân của Mỹ và các nước tư bản khác. Trung Cộng lấy đảng cầm quyền sử dụng các tập đoàn nhà nước kết hợp với những tập đoàn tư nhân nổi trội để tạo ra một thị trường nội địa khổng lồ thách thức các cường quốc công nghiệp truyền thống. Trong năm ngoái, khi nói đến Trung Cộng, Robert Lighthizer đã gọi chủ nghĩa tư bản nhà nước của Trung Cộng là mối đe dọa chưa từng có tiền lệ đối với hệ thống thương mại thế giới. Theo Lighthizer, cốt lõi của mọi đe dọa đó là những yêu cầu bắt buộc về chuyển giao công nghệ và thậm chí là những vụ ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ trắng trợn mà Trung Quốc đã và đang tận dụng triệt để. Vào tháng 6 năm 2018, phát biểu trên Fox News khi được hỏi về kế hoạch đối phó với Trung Cộng của Lighthizer là gì, ông khẳng định rằng chúng ta phải đưa mọi thứ quay trở về vạch xuất phát, loại bỏ các rào cản về cấu trúc, đồng thời buộc Trung Cộng phải mở cửa. Như vậy, việc Trump trao cho Tập Ân Huệ là có được 90 ngày để tự sửa sai trong chính sách thương mại thông qua đàm phán song phương, nhưng lại cử chiến tướng Robert Lighthizer làm tổng chỉ huy thì có khác gì Trump ép Tập đi vào tử lộ? Bởi ông Robert Lighthizer thì sẽ không có được thỏa thuận nào với Trung Cộng nếu Trung Cộng không chịu đi đúng đường kinh tế tư bản tư nhân như Mỹ. Trung Cộng phải tự mình đưa mọi thứ quay trở về vạch xuất phát, loại bỏ các rào cản về cấu trúc, đồng thời buộc phải mở cửa thị trường tự do cho thương mại. Chủ nghĩa tư bản nhà nước hay nói trắng ra là nó là khái niệm trá hình của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái này tôi đã lên án nhiều lần, tôi nhắc lại nhé. Chủ nghĩa tư bản nhà nước hay nói trắng ra nó là khái niệm trá hình của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mô hình này là thuốc phiện của thể chế chính trị độc tài cộng sản. Từ trước đến nay, nó đã mang lại hạnh phúc cấm no nhà to cửa rộng cho người cộng sản, mang tiền của cho giới tư bản đỏ, và là trụ chống đỡ của thành trì cộng sản. Tôi nhắc lại rằng, Việt Nam bây giờ nó vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa, thì khi nó bị la thay giờ đối phó với chiếc tàu như thế này, nó chạy đâu? Nay bỗng dưng ông Trump dở chứng quyết phá hủy nó. Theo học thuyết của chiến tướng Robert Lighthizer thì có khác gì Trump đốt kho thuốc phiện của những con cơn nghiện nặng máu, của những con nghiện nặng mang máu cộng sản. Ca này quá khó cho Trung Cộng, bởi phá hủy mô hình kinh tế đồng nghĩa phá hủy cấu trúc chính trị mà cộng sản nằm lòng bởi phép biện chứng của học thuyết Marx Lenin. Đó. Đồng nghĩa với việc phá hủy cấu trúc chính trị mà cộng sản nằm lòng bởi phép biện chứng học của học thuyết Marx Lenin đã khẳng định rằng giữa kinh tế với chính trị có mối quan hệ biện chứng, mà kinh tế quyết định chính trị, theo biện chứng thật vật chất quyết định ý thực. Và bây giờ nước Mỹ lật ngược lại là ý thức quyết định chính trị chứ không phải là kinh tế, đánh nó về kinh tế thì nó quay về cái điểm xuất phát rồi được. Kết luận rằng Trung Quốc sẽ quyết định thế nào trong vỏn vẹn có 90 ngày thương thảo với chiến tướng Robert Lighthizer đây, không chịu tự mình đưa mọi thứ quay trở về vạch xuất phát, loại bỏ các rào cản về cấu trúc, đồng thời buộc phải mở cửa thị trường tự do cho thương mại theo yêu sách của Mỹ, thì phải đương đầu với chiến tranh thương mại toàn diện Mỹ. Chấp nhận nhượng bộ Mỹ để tránh chiến tranh thương mại toàn diện thì có khác gì muốn luyện tịch tà kiếm phổ buộc phải tự cung. Bởi lúc này Trung Cộng phải làm một điều tương tự như Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản đã nói, bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Bỏ điều 4 hiến pháp tức là đã tư bản nhà nước đó. Và kết luận rằng thì chuyển sang Việt Nam thì thế nào? Trâm quá cao cờ trong thế cao cơ. Cao cơ tức là sức mạnh đấy. Cao cờ trong thế cao cơ. Những ai thất vọng Trâm chỉ hay vui lên, hay tin rằng Trump sẽ xóa sổ xã hội chủ nghĩa trong vòng một phần một phẩy rưỡi nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng với cộng sản Việt Nam thì tôi tin rằng sẽ không còn sống sót đến cuối năm 2020 đâu, bởi tôi thấy cộng sản Việt Nam bị bệnh giỏi đục trong xương nặng rắn rồi. Thầy lang Trung Cộng sẽ sớm lắc đầu và trả nó về để lo hậu sự trước năm 2020. Tôi rất thích cái đoạn kết luận này, mà không biết tại sao mà bộ chính Việt Nam lại phê bình như quá lạc quan. Trump quá cao cờ trong thế cao cơ, những ai thất vọng Trump sẽ vui lên, hãy tin tưởng Trump sẽ xóa sổ cộng sản Việt Nam, xóa sổ xã hội chủ nghĩa trong vòng một nhiệm kỳ rưỡi của tổng thống. Nhưng với cộng sản Việt Nam thì tôi tin rằng sẽ không còn sống sót đến cuối năm 2020 đâu, bởi tôi thấy cộng sản Việt Nam đang bị bệnh giỏi đục trong xương nặng lắm rồi. Thầy lang Trung Cộng sẽ sớm lắc đầu và trả nó về để lo hậu sự trước năm 2020. Đây là cảm ơn Trần Hùng với cái bài này để tôi mượn làm kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tóm lại rằng với bài bình luận thời sự ngày hôm nay, tôi xác nhận những cái phân tích của tôi trước đây là chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu, và chiến tranh thương mại nó dẫn đến chiến tranh lạnh, nó dẫn đến chiến tranh ấm, rồi nó dẫn đến chiến tranh cách mạng, tức là nó theo cái sách lược của cái viện nghiên cứu Hudson là tham mưu cho bộ tham mưu của ông Tổng thống Donald Trump. Và ông Lighthizer là người chủ trương cái viện Hudson đã với các giáo sư Winsperer v.v. Và bây giờ chiến tranh tin mạng gián điệp cũng là cái đuôi của chiến tranh thương mại mà thôi, nó chưa chuyển sang đến chiến tranh cách mạng. Và cái bài kết luận vừa rồi cho chúng ta thấy rằng là ông Lighthizer chủ trương là đánh vào thể chế chính trị của cộng sản, và đánh vào cái thể chế là chủ nghĩa tư bản nhà nước, đánh vào cái thể chế rằng không muốn cái dân kinh đi vào kinh tế thị trường mà là định hướng xã hội chủ nghĩa để duy trì cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trở thành là tư bản đỏ. Và khi mà anh Việt Cộng còn tiếp tục sao chép cái kế hoạch là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và khi mà anh Nguyễn Phú Trọng còn xác định rằng thì xóa bỏ điều 4 hiến pháp là tự tử, bây giờ bị bộ tham mưu của Donald Trump và chính sách sắp đặt lại trật tự thế giới toàn cầu không có chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, dù dưới hình thức là chủ nghĩa xã hội định kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa, thì nước Mỹ sẽ từng bước vào theo cái sách lược của Viện Hudson thì đánh nhanh tàu, đến nước bước này mới chỉ đến bước thứ ba thứ tư thôi, còn tám bước nữa anh tàu chịu đựng nổi đến cái bước thứ năm thứ sáu hay không. Và bây giờ đã nói rằng nếu anh tàu tiếp tục gân thì sẽ chết cách này, và tiếp tục lùi thì sẽ chết cách khác, và trong tình huống đó thì anh Việt Nam Cộng sản chạy đầu. Đấy là cái mà tôi đã kết luận từ nhiều năm nay, và hôm nay những tài liệu tham khảo của tôi này càng chứng tỏ rằng cái đánh giá của tôi là rất hợp với xu thế thời đại, là tự do, dân chủ và nhân quyền trong một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Thế cho nên